Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chủ đề của pháp thoại sáng nay thầy kính gửi đến quý vị là không tranh cãi và góp ý xây dựng. Đây là nội dung bài kinh thứ 103 thuộc kinh Trung Bộ. Bài kinh này đó có ý nghĩa gia đình, xã hội cũng như góp phần tăng trưởng và phát triển các tổ chức, bao gồm tổ chức chính phủ, tổ chức phi chính phủ, tổ chức dân sự, tổ chức tôn giáo, hoặc là các nhóm tổ chức tình nguyện. Khi sinh hoạt trong một tập thể đó, do khác biệt về cách tiếp cận, cách hiểu, cách giải thích và cách truyền bá một vấn đề, thì thường các thành viên đó có khuynh hướng tranh biện. Dĩ nhiên là trong thế giới tự do và dân chủ đó, sự tranh biện, nhất là phản biện, sẽ giúp cho ý tưởng được hiểu rộng, hiểu sâu, vượt qua khỏi mục tiêu tranh biện để tìm kiếm sự hiểu đúng, dẫn đến các hành trì đúng đó. Thì một số người, trong đó có chúng ta đó, vướng kẹt giữa các bất đồng, từ đó đó dẫn đến những hiềm khích, trở ngại, chướng duyên, và đôi lúc đó, rơi vào tình trạng đó, là có bên phía A thì không có phía B, có nhóm A thì không có nhóm B, có nhân sự A đó thì không có nhân sự B. Bài kinh này gồm có 3 nội dung chính. Thầy sẽ lần lượt phân tích phần 1 và phần 3 vắn tắt, tập trung vào phần nội dung chính, đó là không tranh cãi. Và song song với thái độ đó, rồi góp ý xây dựng để các thành viên, các bên cùng có cơ hội được tiến bộ và phát triển. Phần 1, thuyết pháp và hoằng pháp. Bài kinh này Đức Phật nói tại rừng Bali Hara ở miền Bắc của Ấn Độ. Khi Đức Phật tập hợp gần 1.000 đệ tử xuất gia, sau khi ngồi thiền xong đó, Đức Phật nói với các đệ tử của Ngài về động cơ Đức Phật chia sẻ chân lý không mệt mỏi. Ngài dạy như sau: này các đệ tử, không phải vì muốn nhận được nhiều y, thức ăn, giường chiếu, tọa cụ, thuốc thang, danh thơm, tiếng tốt mà ta thuyết pháp. Ta thuyết pháp rất thiết thực hiện tại, đem lại an lạc cho rất nhiều người. Vì lòng từ bi, vì tâm vị tha, vì tâm hóa độ, ta đã tận tâm giảng là dạy rộng và sâu những điều chân lý để khai mở tâm cho mọi người hướng đến an vui. Đoạn kinh văn này nêu ra 2 động cơ chính. Đối với những người thiếu sự thực tập thì việc chia sẻ chân lý đó có thể nhằm tới các mục đích mà Đức Phật thường gọi là lợi đắc thế gian, bao gồm các nhu yếu phẩm. Thời này thì có thêm tịnh tài cũng như là danh thơm tiếng tốt thôi, do đó là động cơ rất thấp mà những người tu học Phật đó cần phải vượt qua. Động cơ cao quý cũng là lý tưởng mà các vị xuất gia chân chính và các Phật tử chân chính trong việc chia sẻ chân lý Phật cho các thế hệ đi sau mình hoặc là các bạn đồng tu của mình là làm thế nào đó mang lại lợi lạc cho số đông. Do đó nhiệm vụ quan trọng nhất của những người xuất gia đó là chia sẻ chân lý. Như thầy đã nói rất nhiều lần đó, giống như bác sĩ không chẩn đoán bệnh được hoặc chẩn đoán được bệnh nhưng điều trị sai thuốc, trở thành y bác sĩ vô dụng. Các vị xuất gia hay là các Phật tử có tu học mà không thể giúp được quần chúng, cụ thể người thân, bạn bè, đối tác, chẩn đoán được đúng bệnh khổ đau về lối sống, hành vi, thói quen và giúp cho họ vượt qua được nỗi đau đó, thì chúng ta cũng trở thành các tăng ni và Phật tử vô dụng với xã hội. Rất có thể là mình hữu dụng với chính mình nhưng mà không hữu ích với xã hội đó, thì cuộc đời tu hành đạo và phụng sự nhân sinh của chúng ta có giới hạn. Cũng trên nền tảng lời dạy này đó, trải qua 16 năm tôi thường khuyên các tăng ni trẻ đó, sau khi hoàn tất việc học Phật tại các trường lớp Phật học mà tối thiểu là cử nhân Phật học, thì nên dấn thân không mệt mỏi trong việc thuyết giảng Phật pháp, tổ chức khóa tu, tư vấn tâm linh, các phận sự khác bao gồm các vị trí trong giáo hội, vị trí trong chốn thiền môn, nên xem là cánh tay trái thôi. Và bằng lý tưởng đó thì các tu sĩ dầu chỉ mới xuất gia vài ba năm đã trở nên hữu dụng với cuộc đời. Khi chia sẻ chân lý Phật, hướng dẫn đạo đức Phật, tổ chức các khóa tu học đó, thì người xuất gia phải nhớ động cơ mà Đức Phật làm đó là vì tâm từ bi, vì lý tưởng vị tha, vì thái độ cao thượng, vì muốn chia sẻ chân lý. Do đó đó, nỗ lực phân tích giúp cho người học Phật đó hiểu chiều rộng lẫn chiều sâu, chứ hiểu sơ sài không có không đủ. Về bản thân đó thì tôi chọn hướng giảng Phật pháp nghiêm túc, tức là không biến pháp thoại thành gala cười, không nói tiếu lâm. Mới nghe có cảm giác khô khan, dễ buồn ngủ, chịu khó nghe qua 5-10 bài đó thì bắt đầu làm quen với phong cách này. Thì trong một buổi giảng cùng với một thời lượng đó, người nghe và tu học Phật đó sẽ nắm bắt được một lượng thông tin Phật pháp lớn hơn, rộng hơn. Nhờ đó đó có thể đạt được những cái kết quả tu học như trong đời. Do đó tôi cũng khuyên các quý Phật tử, khi nghe một vị giảng sư nào đó giảng hơi cao đừng nản lòng, đừng bỏ cuộc. Cũng với cái bài mà mình chưa được hiểu đó, nghe lại lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, thì mỗi một lần nghe lại đó, quý vị sẽ hiểu thêm được chút, vượt qua được những rào cản về ngôn ngữ, nhất là các thuật ngữ Phật học nâng cao. Chúng ta sẽ hiểu thâm, hiểu sâu, hiểu có hệ thống nội dung chân lý của từng bài kinh hay là từng chủ đề pháp. Giảng dạy cái gì? Đây là nội dung được Đức Phật rất cân nhắc. Đối với người tại gia, Đức Phật đưa ra tấm gương của Ngài như sau: này các đệ tử, chân lý ta dạy với trí tuệ lớn gồm có 4 chân lý thánh, 4 nền tảng chánh niệm, 4 tinh tấn, 4 như ý túc, 5 năng lực lớn, 7 yếu tố giác ngộ và con đường chân chính gồm 8 yếu tố. Thì các chủ đề pháp đó gộp lại đó, chúng ta có 37 yếu tố dẫn đến sự giác ngộ. Trong 37 yếu tố giác ngộ đó, chúng ta thấy không đề cập đến tín ngưỡng. Bao gồm 3 phương diện: phát học, tức là học chân lý Phật; pháp hành, tức là tiêu hóa chân lý Phật; và pháp thành, tức là kết quả vượt qua nỗi khổ niềm đau từ việc thực tập đúng trên nền tảng hiểu Phật pháp đúng. Tôi cũng rất nhiều lần nói với các tăng ni trẻ và đệ tử xuất gia của mình đó, thà chịu khó hướng dẫn đạo Phật chân chính từ những ngày tháng đầu vào đạo để không phải mất thời gian giải quyết các vấn nạn mê tín cuồng tín về sau này. Đối với những ai đã quen các giáo pháp phương tiện, tức là tăng ni tự động cho phép mình hạ thấp đạo Phật xuống để dẫn dụ những người trình độ thấp có cơ hội vào được Phật pháp đó, thì quần chúng tiếp nhận Phật pháp như thế đó bị lỗ lã. Trình độ dân trí ngày nay rất cao, và đó là nền tảng rất cần thiết để tiếp nhận được đạo Phật minh triết cao siêu. Rất tiếc là có rất nhiều cách giảng dạy của nhiều tăng ni đó chỉ dừng lại ở tín ngưỡng thôi, tức là một phương tiện chứ không phải là cái cánh cửa, cái đi vào đạo Phật. Thay vì sau khi thiết lập phương tiện đó, thì người truyền bá chân lý đó phải nâng trình độ tu học của Phật tử lên, giúp cho họ hiểu sâu hơn, để tự thân của họ đó tự mình đủ sức thắp đuốc lên mà đi, nương tựa vào chân lý Phật, đạo đức Phật để giải quyết các vấn nạn khổ đau của bản thân. Thì rất nhiều người đó làm đạo theo cách phải để cho các Phật tử tại gia lệ thuộc vào mình suốt cả một kiếp người. Người mê tín đó thì lệ thuộc do nỗi sợ hãi chi phối. Cách làm đạo này đó chỉ có lợi ích cho một thiểu số tăng ni có chủ trương phương tiện đó. Nhưng về đại cục Phật giáo đó thì không giúp cho sự tăng trưởng Phật giáo được. Đó là nội dung chân lý tiêu biểu tóm tắt được Đức Phật khuyên các vị xuất gia tập trung vào truyền bá cho người tại gia. Tôi đảm bảo quý vị đó, nếu các Phật tử tại gia học đầy đủ bốn chân thí thánh, bốn niệm xứ, năm năng lực lớn, bốn như ý túc, bảy yếu tố giác ngộ và tám thánh đạo đó, thì trình hộ của họ đã được nâng cao thêm vài cái đầu. Họ trở thành các Phật tử rất hiểu Phật pháp, năng động trong Phật sự và thiện sự, có thể tham gia cùng tăng ni tổ chức các khóa tu cho các Phật tử đàn em, đàn con, đàn cháu của mình. Ngoài ra đó là khi được truyền dạy những chân lý căn bản nêu trên đó, thì người học Phật dù là người xuất gia hay tại gia, theo lời Phật dạy phải tiếp nhận trong thái độ hài hòa, phải thực tập trong tâm trạng hài hòa và không tranh chấp nhau. Thì đó là lý tưởng tu học Phật được Đức Phật ghi nhận ở trong kinh 103 thuộc kinh Trung Bộ. Phần 2, bốn tình huống tranh cãi. Trong phần này đó, Đức Phật đã nêu ra bốn tình huống mà theo đó đó, nếu không hiểu được, nếu không vượt qua được đó, thì từ vai trò là huynh đệ hay là bạn đồng học, rất nhiều người đã trở nên tranh chấp nhau và tranh cãi nhau, dẫn đến sự bất hòa, dẫn đến sự mất đoàn kết và dẫn đến sự tổn thất hội chúng. Tình huống một, tranh cãi vì khác nhau về văn và nghĩa. Đức Phật dạy như sau: có hai người hoặc hai nhóm trở lên nói khác nhau về chân lý ta dạy hoặc là vô tỷ pháp, tức Abhidhamma, phần triết luận phân tích về những lời Phật dạy trong kinh. Một trong ai đó nghĩ rằng đó, giữa các đồng tu có sự sai khác về văn và về nghĩa, hoặc là giống kinh văn nhưng giải thích khác nhau, thì nên khéo léo nói hai bên sẵn lòng lắng nghe nhau như sau: các vị tôn giả chớ tranh cãi về lời Phật dạy hoặc vô tỷ pháp, vì giữa các vị khác biệt về văn và nghĩa, hoặc là giống kinh văn nhưng giải nghĩa khác. Cái gì khó nắm thì phải ghi nhận là khó nắm giữ. Cái gì thuộc về chân lý, thuộc về giới luật, nếu khó nắm giữ thì phải ghi nhận là khó hiểu và cần phải trình bạch ra. Thì đoạn kinh này đó, Đức Phật nêu ra hai tình huống. Tình huống một á, là ghi nhớ nội dung kinh khác nhau và giải thích nội dung kinh cũng khác nhau. Thì do việc khác kinh văn và khác nghĩa lý cho nên dẫn đến tranh chấp. Ngày xưa là bởi vì chưa có kinh in thành văn bản, kinh nó dưới dạng internet, kinh dưới dạng sách nói, tất cả là lệ thuộc vào sự nhớ thuộc lòng. Thì những vị có năng lực ký ức tốt đó, phải có vai trò trùng tuyên mỗi ngày. Thì các vị tu học trước đó, có trách nhiệm quản lý một nhóm khoảng chừng ngày 20 cho đến là 50 thành viên. Và do vậy đó, khi trùng tuyên là lời Phật dạy, có người thì nhớ chi tiết, có người chỉ nhớ đại cương, có người nhớ trúng, có người nhớ sai. Còn trong trường hợp nhớ trúng thì dẫn đến tình trạng đó là hiểu khác nhau về ý nghĩa, cho nên thường dẫn đến các bất đồng. Thì ở đây lời khuyên của Đức Phật là gì? Cái nào ta không nhớ rõ thì ghi nhận là tôi không nhớ rõ. Cái nào tôi chưa hiểu rõ thì phải thừa nhận là tôi hiểu chưa tới, để lắng nghe người khác. Ngày nay thì chúng ta có hàng trăm bộ từ điển Phật học bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Trong tiếng Việt đó thì chúng ta có khoảng 20 bộ từ điển Phật học được phổ biến online rồi. Chỉ cần vào trong Google gõ từ điển Phật học bằng tiếng Việt thì quý vị có rất nhiều bộ để đối chiếu tham khảo. Có những bộ từ điển phổ thông, có những bộ từ điển chuyên sâu, có những bộ từ điển nâng cao. Tra khảo như thế đó sẽ giúp cho chúng ta đỡ rơi vào tình trạng tranh cãi về các bản kinh, về nội dung kinh. Thì tương tự trong các tổ chức dân sự, tổ chức xã hội, các hội đoàn, thì khác biệt về kinh văn và cách giải thích đó, có thể được hiểu là khác biệt về quan điểm tiếp cận một vấn đề và giải thích hay là giải quyết một vấn đề. Thì chúng ta cũng phải lắng nghe nhau, phải kiên nhẫn để giải thích, để cho người chưa hiểu tới đó không rơi vào tình trạng cãi vã. Tình huống 2, khác văn đồng nghĩa. Khi tiếp cận hai văn bản khác nhau nhưng mà có cùng một nội dung, thì dầu cho có sự tranh cãi đó, thì chúng ta cần phải lưu tâm điều như thế này để vượt qua. Chớ tranh cãi về lời Phật dạy hoặc vô tỷ pháp, vì giữa các vị đã có sự giống nhau về sự giải thích nghĩa, chỉ có sai biệt về phân tử thôi. Sai các phân tử chỉ là chuyện nhỏ, không nên bận tâm về chuyện nhỏ nhặt. Tôi đề nghị các tăng ni theo trường phái Đại Thừa và Nhất Thiết Hữu Bộ đó, nên ghi nhận lời dạy này của Đức Phật để chúng ta không chụp mũ những vị tăng ni tu học theo Phật giáo Nguyên Thủy, lấy kinh điển Pali làm nền tảng là tiểu thừa. Nếu đối chiếu kinh văn Pali với kinh văn Sanskrit thì mặc dầu văn phong Pali đó thuộc về mô tả, văn phong Sanskrit thuộc về phân tích và giải thích, ý nghĩa chính của những học thuyết chân lý được Đức Phật giảng dạy đó được diễn tả ở hai hệ kinh văn đó là giống nhau. Trong suốt 25 thế kỷ trôi qua đó, những nhà đại thừa cố chấp, đặc biệt là những người chủ trương mật tông cố chấp đó, thì cứ lên hết tốc độ và vô liêm tấn công những người theo Phật giáo Nguyên Thủy là căn cơ thấp kém, là tâm địa hẹp hòi, là tầm nhìn nhỏ nhoi, chỉ biết lợi cho bản thân chứ chưa có cái tầm nhìn rộng lớn để mang lợi lạc cho đại đa số. Thực tất á, thì lịch sử chứng minh ngược lại, các nhà sư theo Phật giáo Nguyên Thủy đó, đã độ được cư dân ở quốc gia của họ từ 94 cho đến 97% dân số, không có sự tụt giảm thăng trầm như là trong trường hợp của các nước tự xưng mình là đại thừa, trong đó có Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, ngoại trừ Tây Tạng là ngoại lệ. Dân số đại đa số theo Phật giáo. Do đó cái vấn đề tranh luận đây là chân lý cao, đây là chân lý thấp giữa các trường phái Phật giáo không quan trọng nữa, mà quan trọng là nội dung của các kinh văn đó về đại thể đó là giống nhau. Trong Phật giáo Nguyên Thủy, quả vị giác ngộ giải thoát là quả thánh A-la-hán. Trong Phật giáo Đại Thừa đó thì quả giác ngộ giải thoát đó là quả Phật. Từ quả vị A-la-hán phải trải qua đầu tiên đó là 10 phẩm vị tâm linh Bồ-Tát, sau này mở rộng thành là 51 phẩm vị tâm linh như trong kinh Hoa Nghiêm, kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thực ra đó, nếu đối chiếu về nội dung đó, thì A-la-hán quả trong kinh điển Pali và Bồ-Tát quả trong kinh điển Đại Thừa là cũng giống nhau thôi. Tháo mà hết toàn bộ các trói buộc thấp, rồi các trói buộc cao, bao gồm tham ái, sân hận, si mê, hoài nghi, hôn trầm, thủy miên, trạo cử, hối quá, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Còn nói theo Phật giáo Đại Thừa là gì? Kiến tư hoặc và trần sa hoặc. Cho nên là tranh chấp với nhau làm gì? Không giải quyết được vấn đề. Đó là lý do vào năm 1951 đó, Hội Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới nhóm họp tại thủ đô của Tích Lan, và lãnh đạo Phật giáo toàn cầu lúc đó đã thống nhất với nhau, từ thời điểm đó trở đi tuyệt đối không dùng Đại Thừa và Tiểu Thừa. Thế vào đó đó là Phật giáo Bắc Truyền hay Bắc Tông và Phật giáo Nam Truyền hay là Nam Tông. Tức là chúng ta tìm kiếm cái sự là thống nhất về ngữ nghĩa, còn văn tự khác nhau, cách thức diễn đạt khác nhau không phải là chuyện lớn. Cho nên đừng quan trọng quá các dị biệt nhỏ nhặt. Thì trong các tổ chức, dù là gia đình giữa vợ và chồng, cha mẹ con cái, anh chị em, hay là công ty, tập đoàn lớn, thì những điểm dị biệt á, nhỏ đừng nên bận tâm, đừng cường điệu quá, quan trọng quá, nghiêm trọng quá, vì những thứ đó đó nó làm nát hết vấn đề. Cho nên những người chấp cảm xúc đó thì quan trọng từng cái tiểu tiết một, mà chấp vào cái tiểu tiết thì nó làm cho cái đại thể bị mất. Hai bên mà cãi vã nhau rồi đâu còn muốn nhìn mặt nhau nữa, hoặc là có nhìn nhau thì cũng nhìn gượng gạo thôi, có thấy nhau cũng là chào hello cho nó có là giao tế thôi, chứ thực tế là tâm hai người không thích nhau, hay là hai nhóm không hòa hợp với nhau được, không thể gắn kết với nhau được. Do đó đừng nên bận tâm về chuyện nhỏ nhặt, phải nghĩ đến cái đại thể. Tình huống 3, đồng văn đồng nghĩa. Mặc dù cùng học tu một văn bản kinh hay là Abhidhamma giống nhau, rồi hiểu ý nghĩa cũng giống nhau, nhưng mà có nhiều người vẫn cãi. Cãi là tôi hiểu cao hơn, rồi cho người khác là hiểu thấp hơn. Rồi có người thì cãi là tôi hiểu trước, anh chị hiểu sao. Tức là khi mà một người có cái tâm cãi thì trong tình huống nào cũng cãi được. Các trường phái cãi nhau đã đành, nhưng mà trong trường phái cùng học chung, cùng hiểu chung, cùng hiểu giống cũng cãi nhau. Đó là bởi vì người đó có tâm cãi. Ở đây có ai là người Quảng Nam không? Giơ tay lên. Không thấy ai giơ. Có một cô con hàng đầu. Tôi không hiểu tại sao mà ai đó ác ôn đặt ra cái câu Quảng Nam hay cãi. Thì dĩ nhiên á, là có nhiều người Quảng Nam mà là thích cãi, nói đúng cũng cãi, nói sai cũng cãi, ba phải cũng cãi, cái gì cũng cãi. Cũng có rất nhiều người Quảng Nam á, dùng xà beng mà khửi miệng họ ra, họ còn không thèm nói được, nó là cãi. Khi tâm á, muốn cãi thì cái miệng sẽ nói. Còn miệng không nói đó thì viết thành chữ. Còn thôi là dùng hình ảnh để diễn tả. Thì bây giờ thời kỹ thuật số đó thì người ta dùng danh ngôn, thấy không? Tức là muốn cả với người nào một cái gì đó thì không trực tiếp nói ra, thay thế đó bằng một cái câu danh ngôn dưới dạng là một cái hình JPEG đưa vào Facebook, mạng xã hội, blog cá nhân để thay thế cho quan điểm của mình. Thì đó là cũng là cái cách cải mà cải bằng tâm, nó tế nhị hơn, khéo léo hơn, vẫn là bị vướng chấp. Trong tình huống này Đức Phật dạy chúng ta như sau: chớ có tranh cãi về lời Phật dạy, vì giữa các vị giống nhau về văn, giống nhau về nghĩa. Bỏ qua hết những cái tôi tự cao, cái tôi mặc cảm, thì chúng ta sẽ hòa hợp với nhau như là nước với sữa. Nghĩ đến đại thể, mục tiêu lớn, tầm nhìn lớn để hướng đến cái lợi ích lớn. Chúng ta thấy cặp vợ chồng của một tập đoàn hiện nay đang bị truyền thông đề cập lớn, đó là sự bất đồng với nhau về cách vận hành đó. Đưa công ty từ một cái hoạt động nhỏ lẻ trở thành một tập đoàn lớn có mặt ở 60 quốc gia, nhưng bất đồng nhau về cách điều hành. Thì hai vợ chồng á trở nên ly thân, và bây giờ đó là đang chuẩn bị ly dị, và làm tốn không biết bao nhiêu giấy bút của giới truyền thông. Chồng thì muốn vợ lui về hậu trường để lo cho con thôi, và giao cái việc điều hành đó cho chồng. Chồng giao lại cho những trợ lý đắc lực. Còn vợ nghĩ rằng là chồng mình là có vấn đề về quan tưởng, cho nên nó cần phải thế nào đó để cứu cả một cái tập đoàn bằng cách là đừng để cho những người nịnh hót không dám nhận ra sự thật chồng bị quan tưởng tăng bốc anh lên, để cho anh sống như là một người đã được mặc khải, được thông linh. Thì cái bất đồng đó đã làm cho tập đoàn này đó là đi xuống về doanh thu. Thì trong mỗi gia đình, mỗi tổ chức, mỗi tập đoàn đó, thỉnh thoảng đều xảy ra những tình huống tương tự. Tức là khuynh hướng là giống nhau, nội dung là giống nhau, nhưng mà khác nhau về quan điểm, mà cho rằng là phương pháp của tôi là tốt hơn, cách thức tiếp cận của tôi là hay hơn thôi, là dẫn đến tình trạng nát bét. Thì trong những tình huống này tôi thường khuyên đó, chúng ta hãy chuyển đổi kênh tâm, tức là dừng lại, đừng có tranh luận nữa, đừng có thảo luận nữa, đổi qua một cái chủ đề khác để khỏi bị vướng kẹt. Vì nếu tiếp tục tranh luận vào những cái điểm đó đó thì thường làm cho vấn đề nó nát hết. Điều 4: không vội quy tội. Đức Phật đưa ra tình huống như sau: này các đệ tử, đối với giới luật do ta ban hành, hãy nên học tập trong sự hòa đồng, quan hỷ và vô tranh. Nếu có đồng tu bị nghi đã phạm một giới nào đó, thì đừng nên vội vã khiển trách, quy tội cá nhân. Cần phải xem xét hết sức cẩn trọng, không gây hiểu nhầm, không tạo hàm oan, không làm lớn chuyện. Mười hai năm đầu truyền bá chân lý đó, thì hội chúng của Đức Phật đó được gọi là hội thánh, tập hợp phần lớn là các vị Ariya, Bút Ca Lá, tức là các vị thánh nhân. Khi giáo hội của Đức Phật mở rộng ra thì cũng có một số thành phần trong xã hội đó thấy là việc đi tu đó, nó dễ giải thoát. Và khi trở thành người tu đó, thì được nhiều người cung kính quá, cho nên nó không phải bận rộn về việc làm ăn. Mỗi ngày để có người cúng dường, các cái nhu yếu phẩm cần thiết đó thì có người lo, thì phát sinh ra những tình trạng người ta lợi dụng vào cái cách là chọn nhân sự đi tu á, từ đó là quá đơn giản, trà trộn vào trong Phật giáo, và sau một thời gian tu nó không thể giữ được giới hạnh của người tu, cho nên làm mất niềm tin của quần chúng. Thì từ đó đó, năm thứ 12 trở đi đó, Đức Phật mới ban hành giới luật để làm lớn mạnh sự tăng trưởng của các thành viên trong tăng đoàn. Thì khi mà có những cái quy định ra đó, thì ai vi phạm vào đó thì sẽ tùy theo là mức độ vi phạm nặng và nhẹ để trừng phạt. Đối với bốn tình huống như là tự cho mình là thánh nhân đang khi mình còn là phàm phu, rồi trộm cắp của các thành viên, hay là trộm cắp đối với người bên ngoài, hoặc là giết người, hoặc là phạm vào giới hưởng thụ tính dục, thì bị tẩn xuất, tức là không còn được thừa nhận tư cách là tu sĩ nữa, trọn cả một kiếp người. Dĩ nhiên là khi mà xét xử một tình huống nào đó, đó thỉnh thoảng chúng ta nghe báo cáo rằng người đó phạm điều đó, nhưng bằng chứng đâu, nó còn có nhiều yếu tố khác để mà xem xét và đánh giá một vấn đề. Thì Đức Phật khuyên là gì? Phải hết sức cẩn thận, không tạo hàm oan. Còn có những trường hợp đó là phạm tội nhỏ thì mình xử lý theo cái quy định mà giới luật tỳ khưu ni đã có rất là chi tiết, không làm lớn chuyện. Cái chuyện nhỏ mình xích ra to, chuyện vừa mình xích ra thành lớn nữa, chuyện lớn nữa, như cục đá mình nâng nó lên thành như là quả núi hay là dải Trường Sơn. Đó là tâm cương điệu, nó làm cho đại chúng mệt mỏi, căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, hoang mang, nó không đáng. Qua đoạn kinh này đó thì chúng ta thấy là Đức Phật dạy người có trách nhiệm là phải trở nên công tâm. Thì trong các tổ chức hay là các công ty đó cũng có những người trực tính, không biết định hót, thì họ chỉ làm một cách đơn thuần để đóng góp thôi. Và có khi đó lãnh đạo của họ nhận ra được tài năng để tạo điều kiện cho họ phát triển, có khi đó lãnh đạo cũng không nhận ra được, bị xăm tấu rồi chu dập, nói hàm oan, tạo những cái chứng cứ giả để làm cho những người này đó bị cô lập, bị loại trừ, hoặc là bị đổi chức danh, hoặc là giáng chức, hay là thay thế nhiệm vụ, vân vân. Thì tất cả những điều đó nó làm cho người ta ức chế tâm lý lớn lắm, không còn tinh thần để phụng sự nữa, để đóng góp nữa. Cho nên á, các thông tin mà chúng ta tiếp nhận á, chỉ nên ghi nhận nó thôi, rồi tổng hợp lại, phân tích đâu là bản chất của vấn đề, để chúng ta không vô tình, nói chỉ là cố ý, tạo ra bất cứ một quyết định hay hành xử nào gây ra nỗi hàm oan ở đương sự hoặc là nghi can. Thì đó là bốn tình huống mà nếu không khéo xử đó, dẫn đến sự tranh cãi. Tranh cãi nào cũng tạo ra thành hai phe. Thậm chí là có những cái tình huống nó tạo ra ba phe, bốn phe. Mà khi mà phe phái đã bắt đầu được thiết lập rồi đó, thì cái sự bất hòa trong nội bộ đó nó trở nên là dâng cao, sức mạnh của tập thể đó bị yếu dần đi. Lưu tâm về bốn tình huống đó đó, dầu là xuất gia hay tại gia, dầu là tổ chức chính phủ hay phi chính phủ, dân sự hay tổ chức xã hội, và ngay cả trong tổ chức tôn giáo, chúng ta phải hết sức khéo léo để làm giảm đi các căng thẳng từ những sự bất đồng về cách tiếp cận, cách hiểu, cách truyền bá, và những chính sách và chủ trương. Trong phần 3 đó, Đức Phật đề cập đến 5 tình huống mà chúng ta nên chân thành góp ý cho các đồng sự, các thành viên, hoặc đối tác, hoặc là người làm việc dưới trướng mình, thay vì đó đặt nặng về sự khiển trách, la rầy, quở mắng, nó làm cho người đóng góp đó mất tinh thần. Thì ở đây Đức Phật khuyên đó là phải góp ý mang tính xây dựng. Năm tình huống đó như sau. Tình huống 1, sẵn lòng tiếp thu. Đức Phật dạy như sau: sẽ không gây tổn hại cho bản thân và nghi phạm nếu người nghi phạm không tức giận cũng không uất hận, phản ứng nhanh chóng, sẵn lòng tiếp thu những lời góp ý, thì nên giúp người ấy vượt qua tất cả lỗi lầm, hướng về cái thiện. Trong tình huống này, vì động cơ tốt, ta nên góp ý xây dựng. Tình huống nêu trên đó là rõ ràng có đủ các dữ liệu, và đương sự đó cũng đã thừa nhận rằng là mình có lỗi về dân sự hay là có tội về luật pháp, tạo ra những bất ổn nhất định, tổn thất danh dự, niềm tin, hay là gây ra những trở ngại nhất định cho tổ chức, thì chúng ta cần phải mạnh dạn góp ý xây dựng để cho người đó khắc phục, vượt qua. Ở đây chúng ta thấy là đương sự đó, thứ nhất là phản nhanh chóng, tức là nhận ra rằng là mình sai, không bảo thủ, không cố chấp, không ngoan cố, không giấu giếm, rồi bày tỏ lòng tiếp thu chân thành, tức là ghi nhận những yếu kém của mình để lắng nghe sự chỉ dạy, là hướng dẫn, cũng như là quan trọng nhất là phương pháp để giải quyết vấn nạn mà mình đã vấp phải. Thì đây là tình huống lý tưởng nhất. Lời góp ý xây dựng chân thành đó cần phải được thiết lập, nhanh chừng nào thì tốt chừng đó, với động cơ tốt, lợi cho tập thể. Ở đây đó là dầu cho đương sự phạm lỗi có quan hệ huyết thống, quan hệ thân thước, thân thích, chúng ta cũng không thể bỏ qua. Có phải làm cho người đó nhận diện ra rằng họ sai để họ khắc phục chứ. Và đây là yếu tố của chủ nghĩa pháp quyền. Chủ nghĩa pháp quyền là lấy luật pháp á, là làm hệ quy chiếu, tất cả mọi người phải thượng tôn luật pháp, không có vùng cấm. Dù ở vai trò nào mà mình lỡ rơi vào tình trạng bị sai lầm á, thì cũng phải nhận lỗi nghiêm túc để nỗ lực vượt qua. Lễ tự tứ vào ngày rằm tháng 7 âm lịch, hoặc đó là rằm tháng 9 tại các nước Phật giáo Nam truyền, thì các vị xuất gia đó sau 90 ngày tu học phải tự đánh giá bản thân mình một cách nghiêm túc để tìm xem là mình có lỗi làm cho các bạn đồng tu không hạnh phúc, không hài lòng ở phương diện nào đó, thì mình xin nỗ lực khắc phục, không tái phạm. Và để tránh tình trạng chủ quan thì Đức Phật khuyên đó là mỗi thành viên mời gọi các bạn đồng tu, bao gồm người tu trước mình, người tu đồng thời với mình và người tu sau mình nhận xét về mình, để xem là mình có những cái sơ suất nào do chủ quan mình không nhận ra hay không. Thì sau này thì chủ nghĩa cộng sản cũng có cái chủ trương gần giống với đạo Phật, phê và tự phê. Tự phê là tự đánh giá mình, còn phê đó là nhờ người khác phê bình. Còn đạo Phật thì nhấn mạnh đến soi gương nhân cách, mời người khác soi gương nhân cách của bản thân mình để tránh tình trạng đó còn những sơ suất mà mình chưa phát hiện ra. Thái độ khẩn cầu người khác chỉ giúp những điểm yếu kém của bản thân sẽ giúp cho chúng ta trở nên hoàn thiện. Con mắt nhìn thấy ở phía trước chứ không nhìn thấy ở sau óc được. Chúng ta phải nhờ đến một cái kính đặt ở một cái vị trí thích hợp, tương phản để chúng ta nhìn ra đó. Hoặc là chúng ta dùng camera hay là máy chụp ảnh chụp xong rồi mình mới nhìn thấy được ở mặt lưng của mình. Còn đối với người khác á, vì ta được quyền vận chuyển mà, trong một không gian n chiều cho nên ta thấy được toàn thân của mình. Thấy mặt trước, thấy mặt sau, thấy mặt trái, thấy mặt phải. Còn bản thân mình chỉ thấy mặt trước mình thôi. Do đó tuyệt đối không nên lợi dụng vào việc người ta nhận tội, nhận lỗi để chu dập người ta, triệt hạ. Dân gian có câu là không đánh người dưới trướng, hay là không đánh người dưới ngựa. Người ta đã thất thế rồi thì mình phải ứng xử cao thượng, không lợi dụng cái tình huống đó để triệt hạ luôn. Và chỉ với động cơ mang lại hạnh phúc và sự tốt lành đó, thì chúng ta mới nên góp ý xây dựng chân thành để cho người đó nhận ra các yếu kém, nỗ lực khắc phục vượt qua. Tình huống 2, dễ thuyết phục. Đây là tình trạng mà theo Đức Phật đó, đương sự nghĩ rằng đó sẽ không tổn hại cho bản thân ta, nhưng sẽ có hậu quả xấu cho người nghi phạm. Cho nên đó, nếu người nghi phạm tức giận, uất hận, phản ứng một cách chậm chạp nhưng cuối cùng đó, lắng nghe và dễ bị thuyết phục, thì trong tình huống đó, người góp ý xây dựng đó, nên nói khéo léo, giúp cho nghi phạm vượt qua các bất thiện. Đức Phật nói tiếp, trong tình huống này, tổn hại cho nghi phạm cũng chính là cách giúp cho họ đạt được lợi lạc, vượt qua các bất thiện, an trú vào thiện. Từ động cơ đó, nên nói ra lời xây dựng. Đây là tình huống mà trong giai đoạn đầu người có lỗi hay có tội chưa nhận ra được. Họ có thể bảo thủ, họ có thể đưa những lý do, họ vì họ ngộ nhận thôi. Họ nghĩ rằng là làm như thế là đúng, chủ trương như thế là đúng, cho nên họ bảo vệ cái quan điểm đó. Chứ họ không cố tình là làm sai, làm trật. Nhưng mà kết quả thì dẫn đến sai và trật. Sau khi phân tích khéo léo, giải thích đầy đủ thì họ bắt đầu nhận ra được vấn đề. Họ cảm thấy là bị thuyết phục rằng với những bằng chứng như thế, những nội dung như thế, cho nên đó, tôi thừa nhận rằng là tôi đã sai, tôi đã yếu kém về phương diện đó. Thì trong tình huống này đó, người góp ý xây dựng không nên tự ái. Phải mừng vui chứ, vì mục đích của mình là giúp cho người yếu kém được hoàn thiện, mặc dù họ chấp nhận hơi chậm, nhưng mà sự chấp nhận đó là cái bước đầu để dẫn đến sự hoàn thiện. Thì chúng ta cũng phải nên mở lòng ra đón nhận họ để giúp cho họ đó được tiến bộ. Thì về phương diện này đó, trong quan hệ vợ chồng, các Phật tử cũng nên lưu tâm. Tức là khi người bạn đời của mình lúc đầu bảo thủ, cố chấp, thậm chí là giấu giếm rằng là họ không có lỗi, Sau đó thì họ thừa nhận là tôi lỡ ngoại tình vì say nắng. Thì chúng ta không nên vì thế mà cố chấp, làm lớn chuyện lên. Chúng ta phải rộng lượng tha thứ để giúp cho người đó vượt qua, để tái xây dựng hạnh phúc mà mình đã dày công vun bón đó. Thì trong các tổ chức xã hội, các tập đoàn lớn, nhất là những tập đoàn kinh tế đó, thì thường người ta đưa ra tiêu chí là gì? Không được quyền sai. Vì sai có thể dẫn đến tổn thất và thất bại, nó gây hiệu quả rất nghiêm trọng. Nhất là trong giai đoạn kỹ thuật số truyền thông mạnh, một cái sai suất nhỏ có thể làm tổn thất lớn. Ngay đợt giải cứu đội bóng lợn hoang 12 thành viên và huấn luyện viên, một tỷ phú của Mỹ bỏ hết việc cá nhân, thông qua Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ tình nguyện cùng đến Chiang Rai để tham gia vào đội giải cứu. Thì ông đã mang đến những cái thiết bị hiện đại nhất, đó là những cái máy hơi có khả năng tự giãn nở phù hợp với những cái địa hình, rồi mang thêm một loại tàu ngầm đặc biệt nhỏ khoảng chừng 1 mét mấy thôi, để có thể đưa từng thành viên của đội bóng ra khỏi cửa hang. Sau khi quyết định của chính phủ Thái Lan và những người được đặt trách nhiệm tham gia giải cứu không sử dụng hai tiện ích này đó, thì vị tỷ phú đó có phần không vui. Sau khi giải cứu thành công đó, thì vị tỷ phú này có một nhận xét ở trên Facebook của mình về nhân vật quan trọng có công giải cứu các cháu thiếu nhi đó là kẻ bệnh hoạn hay là kẻ ấu dâm. Chỉ với một nhận xét nhỏ đó thôi tạo ra cái bão truyền thông lớn. 36 giờ ngay sau đó đó, tỷ phú này đó mất đi mấy tỷ Mỹ kim trên chứng khoán của công ty, gây tổn thất rất là lớn. Thì lập tức sau đó tỷ phú này đó đã xin lỗi. Lúc đó ông tức quá mà, vì ông bị người có công giải cứu nói rằng là PA truyền thông cho công ty và cá nhân. Thực tế thì ông là phát xuất từ cái tâm thiện, nhưng mà vì cái địa hình nó hiểm trở quá, hai dụng cụ ông đem tới không thể sử dụng được. Ông nghe như vậy ông bức xúc quá, cho nên ông chửi phản hồi lại mà kẻ ấu dâm, dẫn đến cái tổn thất lớn, cuối cùng phải xin lỗi, và xin lỗi rất kịp thời. Chứ nếu không á thì thị trường chứng khoán của công ty ông nó có thể bị tuột xuống nữa. Mark Zuckerberg khi được Quốc hội Mỹ yêu cầu điều trần, trình bày về những việc chia sẻ thông tin của gần 2 tỷ rưỡi người sử dụng Facebook cho các tổ chức chính trị và truyền thông, thì Facebook đã bị rớt giá thị trường chứng khoán, tổn thất đến cả 100 tỷ Mỹ kim. Và Mark Zuckerberg với tư cách là người đồng sáng lập đã phải xin lỗi quần chúng, mặc dù họ sử dụng miễn phí đó. Với cái quyền riêng tư ở phương Tây đó rất là cao, được đề cao rất lớn, cho nên đó phải thay mặt tập đoàn Facebook xin lỗi người sử dụng, xin lỗi các chính phủ. Đó là dù hơi muộn nhưng mà vẫn phải nhận lỗi, đang khi lúc mà cái cuộc chạy đua làm tổng thống của Hoa Kỳ đó, thì có tờ New York cảnh báo rằng là Facebook và chia sẻ các thông tin người sử dụng gây ảnh hưởng đến kết quả bầu cử thì Mark Zuckerberg một mực phản đối và nói rằng là không có. Sau này phải thừa nhận là cái việc ảnh hưởng kết quả bầu cử là có thật. Trên 100 triệu người Hoa Kỳ sử dụng á, thông tin của họ đó đã được phục vụ cho các cái công ty chuyên về chính trị, và một trong những công ty chuyên về chính trị đó đã được ông Donald Trump thuê để phân tích chiến lược cho tranh cử của ông. Mà theo đó đó, nhiều người tin rằng đó nó là yếu tố giúp cho ông trở thành tổng thống của Hoa Kỳ. Ở đây chúng ta ghi nhận cái thiện chí là gì? Cuối cùng rồi cũng phải ghi nhận, phải thừa nhận, chứ không có bảo thủ cố chấp. Giống như trên cơ thể mình là có một cái khối u, chúng ta phải thừa nhận rằng mình có khối u. Khối u đó có thể là khối u lành tính, có thể là khối u ác tính, phải thừa nhận để điều trị. Còn bằng không bảo thủ hoàn cố thì dẫn đến cái chết. Mà khi mà nhận ra được rồi đó thì đã quá muộn màng. Tình huống 3, phản ứng nhanh nhưng khó thuyết phục. Đức Phật nêu tình huống này như sau: sẽ có hại cho ta nhưng không tổn thất cho người nghi phạm. Nếu nghi phạm không tức giận, tánh tình lanh lợi nhưng khó thuyết phục, thì nói khéo léo để giúp cho người ấy vượt qua các bất thiện, trở lại tình trạng sống thuần thiện. Trong tình huống này chỉ là chuyện nhỏ, nếu bất lợi cho ta mà có lợi cho người khác trên con đường chuyển hóa thì cũng phải nói ra sự thật. Chúng ta thấy là động cơ bao giờ cũng là mang tính xây dựng, hướng đến cái toàn thiện, lợi lạc cho đại đa số. Cho nên lúc đầu đương sự phản ứng nhanh, chối bỏ đó, vì họ quá lanh, quá khôn, quá khéo, sử dụng nhiều cái kỹ năng giải thích để bưng bít, biện hộ cho những cái yếu kém của mình. Thay vì mình thừa nhận để nỗ lực vượt qua thì thường người ta có khuynh hướng là gì? Giải thích. Đang khi Đức Phật á, nhấn mạnh đến giải pháp. Người chú trọng vào giải thích thì rơi vào biện hộ. Sở dĩ tôi không làm được như thế là vì nó như thế này. Rồi dừng lại chỗ đó. Còn giải pháp á, mới giải quyết được vấn nạn. Rất nhiều người chúng ta không chú trọng giải pháp mà chú trọng giải thích thôi. Thì hiện tại tại Việt Nam á, chúng ta có thói quen giải thích cho đúng quy trình. Khi bị phanh phui đó thì họ nói rằng là tôi đã làm đúng quy trình, tôi không có trách nhiệm gì trong đây, tôi không có lỗi gì trong đây hết á. Cái lỗi là lỗi hệ thống của quy trình đó, đổ cho quy trình thôi, rồi không có ai chịu trách nhiệm. Và tại Việt Nam chúng ta có một cái thói quen rất kém, sau khi đổ lỗi cho quy trình rồi đó, không ai chịu từ chức hết. Cái văn hóa từ chức nó trở nên rất khó đối với cái bối cảnh xã hội Việt Nam hiện nay. Còn ở phương Tây đó, người ta chịu trách nhiệm, người ta sẵn lòng từ chức để cho tình trạng đó đó không bị tấn công nữa. Và nó làm im dịu các cái phản ứng truyền thông. Do đó, để giải quyết các vấn nạn, chúng ta phải tìm giải pháp. Giải pháp tốt nhất để tiến hành. Thì khi làm lãnh đạo, quý vị cũng nên xem đương sự được mình giao phó trách nhiệm đó thuộc nhóm người thích giải thích hay là thích giải pháp. Người nào thích giải thích đó, thì họ nói dài lắm. Tức là mình đưa yêu cầu một cái gì đó nha, họ ngồi giải thích thôi, cái này nó khó lắm, điều kiện này không làm được, chỗ này nó rất là khó khăn, hoàn cảnh nó chưa cho phép. Tức là nói một cái là họ có thể giải thích là 5-10 thứ nhưng mà họ không chịu khắc phục. Ý của họ muốn là chịu chịu thôi. Nếu chúng ta có những người trợ lý có thái độ như thế đó, chỗ đó là bất hạnh, không có tiến bộ được. Giải pháp là có rất nhiều, giải pháp tối ưu, giải pháp tương đối. Còn giải thích thì trăm năm sau nó vẫn là như vậy. Cho nên phải mất rất nhiều thời gian để thuyết phục những người quan cố như thế. Họ có thể có thông minh nhất định, có những nỗ lực nhất định, nhưng mà thông minh nó đặt sai chỗ, nỗ lực nó không đúng phương pháp, nó tạo ra những cái kết quả không như trông đợi được, mà lẽ ra nó phải là tăng trưởng hơn, lớn mạnh hơn, tiến bộ hơn. Thì làm việc với những người như thế này, chúng ta tốn rất nhiều năng lượng, công sức, chất xám, thời gian để thuyết phục. Cái người mà ta hiểu chỉ cần nói một lần là người ta đã thay được rồi, tiến bộ được rồi. Còn bây giờ phải nói hoài, còn vấn đề nhiều khi nói 5 năm trời, người đó cũng không tiến bộ. Thì trong trường hợp cuối cùng á, họ có những tiến bộ thì chúng ta cũng phải đón nhận họ để tạo cho họ một cái cơ hội vượt qua kỷ lục của bản thân. Tình huống 4, tánh tình chậm, khó thuyết phục. Thì đây là tình huống phức tạp hơn. Đức Phật nêu ra như sau: sẽ có hại cho ta và cả nghi phạm, làm cho nghi phạm tức giận, uất hận, tánh tình thì chậm chạp và rất khó thuyết phục. Nhưng nếu giúp cho người ấy bỏ được điều ác, quay sang làm lành, thì nên nỗ lực làm. Các tổn thất nếu có cần phải được vượt qua vì cái chí thiện, cho nên phải mạnh dạn nói ra. Tánh tình chậm ở đây đó là tâm bảo thủ, ương ngạnh, cứng đầu. Thông thường á, chúng ta nên lấy kết quả làm thước đo để đánh giá giá trị của phương pháp. Tại sao có những tập đoàn á, khởi sự từ hai bàn tay trắng mà 5 năm là có chỗ đứng toàn quốc gia hoặc là toàn cầu? Vì họ đi đúng phương pháp, chiến lược đúng, xây dựng thương hiệu đúng và có nội dung từ cái thương hiệu, dẫn đến niềm tin từ khách hàng. Và khách hàng đã sử dụng rồi đó thì ta giới thiệu cho khách hàng khác, và tổ chức đó ngày càng lớn rộng ra. Nó giống như là cây tre đó, từ một cây mọc ra nhiều búp măng rồi trở thành một bụi tre, rồi sau đó thành một rừng tre. Như vậy sự tăng trưởng theo năm tháng là thước đo đánh giá phương pháp đó là phương pháp ok, trước nhất là ok đi, còn nó là tuyệt hảo hay tối hảo nó là vấn đề khác nữa. Còn phương pháp nào sau khi làm năm trước là bị thua lỗ, năm sau cũng tiếp tục thua lỗ, năm sau tiếp tục thua lỗ mà tiếp tục giữ nó đó là ngu, vì dẫn đến từ chết đến bị thương thôi. Việt Nam là nước xuất khẩu cà phê đứng nhất thế giới và xuất khẩu trà đã đứng nhì thế giới. Nhưng mà cái hướng đi đó, mặc dù có tiến bộ so với hai tập liên trước, trước khi ba tập đoàn về cà phê như là Trung Nguyên hay là Vina Cà Phê, rồi thêm một cái cà phê nào đó của Việt Nam tôi quên tên thì hầu như là thị trường cà phê của Việt Nam là bán thô thôi. Ở tại địa phương, ở những vùng Bắc Trung Bộ đó, thì người sản xuất bán một ký cà phê đó khoảng chừng 30.000 đồng. Rồi các tập đoàn lớn mua về, dán nhãn mác của họ vào, xuất khẩu ra thị trường thế giới. Hiện nay thì Việt Nam mình mới xuất khẩu được 60 quốc gia. Thì giá đó, mỗi một ký cà phê đó, với cái mùi vị cà phê của Việt Nam đặc biệt hơn các nước còn lại, chỉ bán được 2 đô, tức là 45.000 đồng Việt Nam. Từ 30.000 đồng mà bán 45.000 đồng là lời là lời như là 33% hả, cỡ đó là mừng rồi. Các thương hiệu lớn, trong đó có Starbucks và nhiều thương hiệu cà phê của thế giới, mua là với cái giá rẻ mạt $2, dán nhãn mác của họ vào, họ bán ra thị trường 200 Mỹ kim, tức là lời 99 lần so với cái là tập đoàn cà phê của Việt Nam. Như vậy ai thông minh hơn ai? Tức là thế giới người ta đầu tư vào việc xây dựng thương hiệu lớn bằng hệ thống truyền thông và quảng cáo đúng cách. Còn Việt Nam thì đầu tư vào nỗ lực lớn và tiến bộ hơn chút là có được cái kỹ năng thôi, trong nỗ lực thôi, thì chúng ta vẫn tiếp tục á tạo điều kiện làm giàu cho một thiểu số tỷ phú nước ngoài bằng cái nguồn tài nguyên của chúng ta, nhân cơ của chúng ta, chất xám của chúng ta và trên đất già của chúng ta, tức là chúng ta vẫn tiếp tục làm công, làm oxy lại. Cà phê Trung Nguyên và Vinacafé đó là niềm hãnh diện của Việt Nam rồi trên thị trường cà phê thế giới, nhưng mà so với các quốc gia khác đó vẫn là rất yếu kém, mặc dầu doanh thu á của những tập đoàn này đó mỗi năm như vậy đó là vài tỷ Mỹ kim, nhưng mà lẽ ra nó có thể nâng lên đến là vài trăm tỷ Mỹ kim nếu chúng ta đi đúng, tức là xây dựng cái thương hiệu toàn cầu và chúng ta trực tiếp điều phối cái thương hiệu đó, chứ không phải là bán lẻ để cho các tập đoàn lớn khác mua lại rồi bán cho cà phê chúng ta bằng thương hiệu của họ. Cho nên các tập đoàn lớn thường người ta quy hoạch làm thế nào để tức là sang nhượng thương hiệu, ta xây dựng cái thương hiệu xong rồi ta đưa ra cái quy chuẩn cái thương hiệu đó, ai muốn mua thương hiệu đó thì mỗi một tháng phải đóng bao nhiêu phần trăm doanh thu để được cung cấp toàn bộ chất lượng của thương hiệu này, tạo ra cái sự thống nhất thương hiệu trên toàn cầu. Các tập đoàn Việt Nam phải đi theo hướng này, với đó là xu thế của toàn cầu. Còn nếu không đi theo hướng đó, chúng ta vẫn tiếp tục làm công trên nguồn tài nguyên của chính mình thôi. Chỉ trở thành triệu phú là nhiều, và chúng ta giúp cho những tập đoàn lớn trở thành tỷ phú. Do đó, lấy kết quả làm thước đo là chuẩn nhất. Thì những người quan cố, chậm chạp, không chịu tiếp nhận, không chịu thay đổi, khó thuyết phục là do vì không thấy được cái kết quả thảm hại của mình. Họ cứ biện hộ thôi, cố gắng thêm 5 nữa, 2 năm nữa, 3 năm nữa thì mọi việc nó sẽ vượt qua, còn lâu á. Đi đúng đường là nó tăng trưởng liền, còn không đúng là nó cứ khựng, hoặc là nó đi lùi. Chúng ta phải sáng suốt để nhận ra, chứ đừng có cái kiểu tiếc, tôi đã tốn công sức cho nó mấy năm rồi, bây giờ mà thay đổi phương pháp cảm thấy nó uổng đi. Thì cuối cùng rồi cũng phải nhận ra, dù mất rất nhiều thời gian, thì với tư cách là người xây dựng, chúng ta cũng phải tạo cơ hội cho những người đó khắc phục vượt qua. Tình huống 5, chậm chạp nhưng không thể thuyết phục. Đây là tình huống tệ nhất, dở nhất, mà chúng ta có thể dùng ngôn ngữ hiện đại là bó tay chấm cơm, hoặc là bó chân chấm cơm, hay là bó toàn thân chấm cơm, không dùng dễ gì được hết đó. Đức Phật nêu tình huống này như sau: ta sẽ bị hại và nghi phạm cũng không được tốt, nghi phạm tức giận, uất hận đủ điều, phản ứng chậm chạp, không chịu tiếp thu, không thể thuyết phục, không thể bỏ ác, không quay về đường lành. Trong tình huống này không nên xem thường, hãy thực tập buông xả để được bình an. Đức Phật sâu lắm. Thì các bậc cha mẹ đó nên nhớ cái tình huống thứ năm này nha. Đã giáo dục con đủ các thách, nhắc nhở đạo đức, nêu các tấm gương, rồi là nâng đỡ đủ điều, hỗ trợ bằng tâm huyết, bằng phương pháp, bằng sự khéo léo, vừa đánh vừa xoa, vừa khen mà vừa răn đe, đủ kiểu hết rồi, mà con cháu vẫn tiếp tục đi vào con đường xấu như là giao du với bạn bè phạm pháp, rồi nghiện ma túy, nghiện cờ bạc, nghiện hưởng thụ ăn chơi, nghiện internet, nghiện game điện tử, thì chúng ta nên nhớ lời Phật dạy ở cái câu cuối cùng: hãy tập buông xả để được bình an. Đó là vì biệt nghiệp của đương sự. Nó giống như một cái ly như thế này nè, chỉ có 300 ml. Người bảo thủ đậy nắp lại. Bây giờ chúng ta lấy toàn bộ cái lượng nước của Ấn Độ Dương hay là Thái Bình Dương là lớn nhất đi, chúng ta rót vô suốt cả 1 tỷ năm thì cái ly này cũng không thêm được cái giọt nào, vì không tiếp nhận. Người thông minh người ta chỉ cần nói một lần là đã hiểu, hiểu là ta làm được liền. Còn cái này, giải thích năm này tháng nọ mà không hiểu, nếu cha mẹ dướng vào đó thì cha mẹ khổ thôi, liên lụy khổ đau với con cái. Lúc đó hãy buông xả, làm hết tất cả những gì có thể, làm đúng phương pháp. Mà nếu như con cháu không nghe theo, không làm theo, không cải thiện, thì hãy để cho con cháu đó khổ một mình chứ đừng có khổ theo. Rồi đối với các gia đình có con rơi vào các nghiện ngập nêu trên đó, đến nhà tôi tư vấn thì tôi khuyên là phải dẫn đương sự đó đến, thì cái cơ hội thay đổi còn có thể diễn ra. Còn trong trường hợp á mà đương sự không chịu đến nữa thì tôi nói tốt nhất là đừng làm mất thời gian của tôi. Bây giờ tôi nói cho ông bà lặp lại chưa chắc là đã đủ, lặp lại có đủ chưa chắc con cháu ông bà đã nghe. Nếu nghe được thì ông bà đâu đến gặp tôi chi. Thì tốt nhất á, hãy nhớ đến 3 động từ mà Đức Phật dạy trong kinh Kim Tăng Chi: ngọt ngào, đắng cay và xuất ly. Nếu chúng ta đặt cái đắng cay vào cái vị trí chính giữa, ngọt ngào ở vị trí đầu và xuất ly ở vị trí cuối cùng đó, thì chúng ta sẽ thấy cái phản ứng thông thường là thế này nè. Trong cái giai đoạn ngọt ngào, tức là hạnh phúc, thuận lợi, đủ đầy, người ta khó mà xuất ly được lắm. Còn trong cái hoàn cảnh đắng cay, khổ đau, thất bại, tổn thất, mất mát lớn, thì người ta mới bắt đầu nghĩ đến cái việc thoát ra. Thì cha mẹ cũng vậy, khi mà giáo dục con cái với cái tình thương nè, ngọt ngào nè, muốn cái gì được ở đó. Con nó thiếu nợ cờ bạc, nó hù dọa cha mẹ là nếu cha mẹ không cho con tiền đó, con sẽ bị xẻo lỗ tai, cắt lỗ mũi. Thì cha mẹ mới nghĩ xót thương lắm, mình đang có tiền, bỏ ra một cái khoản tiền để con mình nó lành lẹn cuộc sống, tại sao không làm? Cảm thấy sai rứt, cho nên tiếp tục là đưa tiền, và kẻ nghiện cờ bạc đó xài hết, bắt đầu làm nơ tiếp, trở thành chí phèo 2, chí phèo 3, cho đến chí phèo n lần, không hết được, không dứt được. Thì tôi thường khuyên các bậc cha mẹ lúc đó đó, phải nhớ, hãy để cho đương sự đó chìm vào trong cái vị đắng cay. Thì lúc đó đó sẽ nỗ lực tự thoát mình ra. Nếu lúc đó không thoát thì thôi, đó là bó tay rồi. Hãy để cho người đó chết cả kiếp này cũng được, để khỏi khổ những người khác, có gì đâu sợ. Nhưng mà thường những kẻ như vậy không có chết đơn giản đâu, họ sống dài lắm. Ví dụ mà tôi thường đưa ra đó cũng giống như một con cá. Bề mặt nước bị phủ trùm bể những cái vết dầu loang. Hệ quả của cái dũng nước này đó là oxy từ ở bên trên mặt nước không thể tiếp giáp được ở dưới nước, cho nên cá ngạt thở. Cá chỉ có 2 phản ứng thôi. Phản ứng 1 là nhảy lên trên mặt nước, mở miệng thật là to, ngốp không khí, rồi bắt đầu hạ cơ thể xuống ở dưới lòng nước. Được vài 3 phút, cá phải tiếp tục ngoi đầu lên mặt nước, tiếp tục cái thói quen hả ông thật là to, ngúp lấy không khí để duy trì được thời sống thêm một thời gian nữa, rồi cũng phải chìm xuống dưới nước. Và cứ làm như thế, trước sau gì con cá cũng kiệt sức mà chết. Các thứ nghiện giết chết kiếp người đó là bằng cái thái độ đó, thái độ thiển cận đó, cộng với một chút lười biếng. Còn các thông minh đó, sau khi nó nhảy lên mặt nước vài lần, nó ngốp không khí rồi, nó thấy là không giải quyết được vấn đề, nó vẫn tiếp tục bị ngạt, thì nó đành phải chấp nhận rủi ro, đó là bơi thật là nhanh. Bơi đến lúc nào đó ra khỏi cái vùng nước bị ô nhiễm bởi dầu thì nó mới cơ hội tiếp nhận được oxy ngay ở dưới lòng nước, chứ không cần phải trò lên trên mặt nước. Đó là con cá thông minh. Ẩn dụ đó tôi thường sử dụng để nói cho các bậc cha mẹ đó, đã đến lúc phải để cho con em của mình đó chịu các hậu quả xấu, gồm có hai thứ: về luật pháp, thậm chí có thể ở tù; về luật nhân quả, tức là khổ đau cùng cực. Thì trong cái sự bí lối đó, đó nếu nó muốn tiếp tục sống thì nó phải nỗ lực để thoát ra thôi. Còn mà trong tình huống đó mà không nỗ lực thoát ra đó, thì ở đây đó Đức Phật kêu gì? Hãy tập buông xả để được bình an. Tâm hồn mà nó không còn bị vướng kẹt vào người đó nữa, không vướng kẹt vào cái gút mắt đó nữa, không vướng kẹt vào cái tình huống bế tắc đó nữa. Chúng ta đã làm hết cách rồi, làm những cách tốt nhất rồi, nỗ lực hết phương pháp rồi, thì đương sự hoàn cố cái nghiệp si mê quá dày đặc, nỗ lực quá yếu kém, bảo thủ cố chấp, thì hai hậu quả xấu về luật pháp và luật nhân quả phải trừng trị những kẻ này. Thì lúc đó kẻ đó có thể chết kiếp này, kiếp sau sanh ra đó, tở tới già sẽ nỗ lực không dám làm nữa. Phần 4: sống hài hòa và không màng lời khen. Ở phần cuối của bài kinh đó, Đức Phật nêu ra thái độ hài hòa và vô tranh. Ngài dạy như sau: mọi thành viên nên học 5 tình huống nêu trên, ứng dụng vào đời sống hàng ngày với tâm hòa đồng, quan hỷ, vô tranh, không để sự hiềm hận xuất hiện trong tâm mình, không để phiền giận ém nhẹm trong lòng, không để quan cố làm ta phân quá. Ở đây nó có 3 nội dung mà chúng ta cần lưu ý. Thứ nhất là cái sự hiềm khích, hiềm hận giữa ta và những người khác không được để cho nó xuất hiện. Nên nó vừa trỗi dậy là chúng ta phải nỗ lực giải phóng nó, vượt qua, dầu phát xuất từ bất kỳ một nguyên nhân nào, động cơ gì, chúng ta phải nỗ lực nó, vì nó như là cây gai chứa nó trong lòng đó là làm cho mình khổ. Thứ hai đó là các phiền giận không được ém nhẹm, đè nén nó, ức chế nó. Vì phiền giận là rác, là kẻ thù hạnh phúc, nó không xứng đáng để chúng ta giữ nó trong lòng. Mà rất nhiều người đó dở lắm, ôm cái niềm hận thù đó trong lòng, thờ nó như là thượng đế. Chúng ta phải xem hận thù đó là rác, phải quăng nó vào sọt rác. Bỏ vào sọt rác xong rồi đó, còn phải nỗ lực lấy sọt rác từ ở trong nhà đặt ra trước cửa nhà, và yêu cầu những người làm công việc ở sở rác đó chở rác này đi sớm để chúng ta được an toàn. Cho nên những cái câu Nho giáo dạy đôi lúc nó nguy hiểm lắm: quân tử 10 năm trả thù chưa muộn. Đã quân tử rồi còn trả tù gì nữa? Trả tù là tiểu nhân rồi, chứ không là quân tử. Mà để đến 10 năm mới trả thù thì suốt 10 năm đó mình te tua, tê bời qua lá hết. Gương mặt là lúc nào cũng hình sự căng căng, đăm đăm chiêu chiêu, lúc nào cũng giận dữ. Thì đó là hại chính mình. Thứ ba là không để cho quan cố làm ta và người khác bị phân hóa. Tức là người bảo thủ, cố chấp, tức là chấp chặt quan điểm, chấp chặt ý kiến, chấp chặt phương pháp, không đón nhận được cái cao hơn, không mở lòng ra để học cái tốt hơn, thì tự động cái sự quan cố và chấp chặt đó tạo ra sự phân hóa giữa các thành viên trong một tổ chức. Thì đó là ba thái độ Đức Phật khuyên đó là phải tránh xa. Đức Phật dạy tiếp: không để ngôn ngữ chia cách chúng ta, nhờ thực tập tốt với thái độ hài hòa, buông bỏ tranh chấp, buông lời thị phi, người tu đạt được sự an tịnh về tâm, an tịnh về lời, an tịnh về thân, tạo điều kiện tốt cho mọi người được an lạc và hướng đến Niết Bàn. Thì trong đoạn này đó, Đức Phật khuyên chúng ta là phải sống bằng lời từ ái. Có thể trong tình huống A, các bạn không hài lòng nhau về phương pháp, về cách thức, thì cũng phải nói những lời dễ nghe để cho người nghe đó ta không cảm thấy bị tổn thương, khó chịu, dẫn đến sự cố chấp. Và đừng bao giờ trở thành tác nhân của thị phi, tức là không nói lời thị phi, không nghe thị phi, không lặp lại thị phi, không bị vướng dính và buộc phải đi giải quyết cái thị phi, vì thị phi nó không có thật. Quan trọng quá nó thì nó lớn, còn bình thường quá nó thì nó không có gì. Những người chấp vào ngang ngay sổ thẳng đó, khi nghe người ta nói thị phi về mình cũng khổ lắm, mất ăn bỏ ngủ, căng thẳng, muốn ba mặt một lời, muốn làm lớn chuyện, thì đó không phải là giải pháp thông minh. Những kẻ xấu, nhất là trên mạng truyền thông, mạng xã hội bao gồm Facebook, Minds, Twitter, Instagram ấy, thì họ thường có cái kế tâm lý thế này nè: họ chửi mình bằng những cái từ hạ cấp nhất để chứng minh là họ là kẻ xấu. Thì quý vị phải đưa ra bằng chứng, lập ra quy văn đó, thì lập ra tức là mình đang chửi mình. Họ chơi điểu vậy đó, không nói ra đó thì người ta không biết là mình bị hàm oan, mình bị xuyên tạc, vu cáo, mà nói ra đó là mình đang lặp lại cái sự chửi mình. Thì những kẻ xấu đó có cái tâm ác như thế, hại vì ác như thế, thì đến lúc nào đó luật nhân quả sẽ không bao tha cho họ đâu. Thì những người đó dễ chết bằng tay biến mạch máu não lắm, và cuộc sống của họ đó là bị chia cắt, vợ chồng thì ly tán, người thân thì như kẻ thù. Và những người như vậy ai dám cưới? Có cưới rồi thì với thái độ tối ngày cứ là bươi móc, chửi bới, nói nặng nói nhẹ, nói lời tục tiểu, nói lời hèn hạ, thì chỉ có kẻ ngu lắm mới tiếp tục ở với họ, người ta phải trốn thôi. Đó là hậu quả nhãn tiền. Sống ở trong sự cô đơn, rồi phải giấu danh tánh, giấu địa chỉ của mình, vì sợ luật pháp, là sợ gái, vì phạm cái tội xúc phạm người khác mà. Theo luật hình sự Việt Nam có thể ở tù 8 năm, chưa nói là phạt tiền nữa. Và rất nhiều kẻ ngu dại như thế, họ cứ nghĩ rằng là họ qua mặt được luật pháp. Trên Facebook nhất là dùng nickname, làm sao truy ra được, bó tay chấm cơm. Nhưng mà luật nhân quả truy được hết á, luật pháp thì không truy được. Còn luật nhân quả đó thì không có ngõ ngách nào mà không truy ra được. Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú á, đến lúc mà quả xấu nó chín á, thì dầu có lặn sâu ở dưới đáy biển, chui sâu ở dưới động núi, bay cao ở ra khỏi cái quả địa cầu này cũng không trốn được. Những kẻ xấu á, nên nhớ lời chân lý của Đức Phật, đừng có tiếp tục ngu, tối ngày đi vu cáo xuyên tạc người khác, cái đó là nguy hại lắm. Hai nhỏ không bằng lời khen. Từ đầu cho đến gần cuối kinh á, toàn là những lời phê bình hoặc là góp ý xây dựng, tức là liên hệ đến cái chưa hoàn thiện, chưa được tốt, chưa được lý tưởng. Còn ở phần cuối của đoạn kinh á, thì Đức Phật nói đến cái tốt của những người tốt, bao gồm làm các Phật sự, các thiện sự, cứu người, giúp đời, làm tất cả những gì có thể, làm đúng phương pháp, làm tăng trưởng, mang lợi lạc, tạo hữu ích, mang đến những giá trị. Mà cụ thể là gì? Hạnh phúc, nụ cười, niềm vui. Và cao hơn nữa đó là khép lại khổ đau vào và mang lại giác ngộ giải thoát. Thì lúc đó đó, đương sự dầu không muốn được khen cũng phải chấp nhận lời khen đó, vì lời khen đó là cái thừa nhận cái đóng góp của mình là chuẩn, là đúng. Thì thái độ ứng xử đó như thế nào, Đức Phật dạy như sau: này các đệ tử, khi giúp đồng tu hay bất kỳ ai đạt được lợi ích thì đừng nên bận tâm vào lời khen ngợi. Tức là mình không có trông chờ cái sự khen ngợi đó đến với mình. Có nhiều người làm á, muốn người ta phải khen mình đó là 2 lần, khen mình là 4 lần, khen mình đó là nó cao hơn những gì mình đóng góp. Thì các tập đoàn khi mà làm từ thiện á, người ta yêu cầu truyền thông, người ta mới đặt ra những cái tiêu chí là tài trợ kim cương, tài trợ vàng, tài trợ bạc, tài trợ đồng. Thì có được những cái truyền thông thương hiệu đó thì người ta mới tham gia đóng góp. Thì chúng ta cũng phải nên thông cảm, vì họ là người phàm người đời mà. Thì thay vì ta bỏ cái tiền ra đi quảng cáo cái này tới nọ để tốn nhiều, thì ta tham gia vào việc nghĩa, cái đó vẫn tốt thôi. Nó chưa được tốt trọn vẹn như là bố thí ba la mật, nhưng về phương diện xã hội, các hành động có truyền thông thương hiệu đó cũng mang lại lợi lạc cho rất nhiều mảnh đời bất hạnh. Nên chúng ta cũng không nên chấp vào việc này. Chúng ta cũng phải tạo điều kiện cho những người đang còn có những nhu cầu đó có được cái cơ hội đó để họ mới làm việc thiện chứ. Nên thời Đức Phật đó, Ngài cũng rất tâm lý. Cứ sau một mùa ăn cư á, Đức Phật lấy cái tiêu chí khen thưởng cao nhất là gì? Y công đức Kathina. Đó là phần thưởng danh giá nhất để tặng cho các thành viên tăng đoàn đóng góp nhiều nhất trong 90 ngày tu. Thì bây giờ giáo hội thì thay thế y công đức bằng các loại bằng khen cấp quận huyện, bằng khen cấp tỉnh thành, bằng khen cấp toàn quốc của Phật giáo. Chúng ta không nên chấp nói rằng là tôi tu vô ngã, tôi không cần nhận bằng khen. Bằng khen là một cách thừa nhận việc làm của mình là đúng, có giá trị. Chấp vào cái đó là không nên. Nhưng mà phủ định cái sự khen tặng của người khác đó, lại càng không nên. Vì đó là một cái sự chấp, chấp vào cái sự không. Để vượt qua cái tâm lý dướng kẹt vào lời khen đó, Đức Phật dạy như sau: khi được người khen, mọi người nên nghĩ đồng tu này đã được tôn giả đó giúp đỡ vượt qua bất thiện, an trú vào thiện, thật là lành thay. Thế là nếu là lời khen nào đó ta gửi tặng đến mình vậy thì thôi, mình cứ chấp nhận, nhưng mà đừng có nở lỗ mũi, tim đập phình phịch. Có người đã đứt gân máu tai biết đập đạo chết luôn. Tức là mình làm một được khen gấp 2, gấp 3 lần đó, mình thấy mình mừng vui hơn. Cái đó là ăn gian công đức. Còn cái cách để vượt qua tâm lý chuộng lời khen đó, Đức Phật dạy rất sâu sắc trong đoạn kinh sau đây: thưa các bạn hữu, không phải do tôi mà việc tốt được như thế, Phật sự được như thế. Những gì tôi biết đều do tôi học trực tiếp từ Phật hoặc là Phật Pháp. Tôi chỉ lặp lại những gì tôi biết, tôi chỉ làm lại những gì tôi học từ Phật. Tôi có công gì đâu. Nhờ lắng nghe theo, các bạn bỏ được điều ác, sống theo hạnh lành, đạt được lợi ích là điều tất nhiên, chứ tôi không có công nhiều. Đó là cách mà mọi người phải tâm niệm ở trong đầu của mình á. Nếu ai mà ta khen mình dữ quá, lẽ ra khen một là đủ rồi mà ta cứ khen hoài, thì chúng ta cũng phải nhẩm ở trong đầu và cũng phải nói ra bằng lời. Và cái cách nói là rất khiêm tốn, rất sâu sắc. Tất cả là từ Phật và chân lý Phật hết. Nếu không có Phật thì ai biết là các tăng ni. Nếu không có kinh điển Phật để lại qua 45 năm truyền bá chân lý thì các vị pháp sư biết đâu điều hay, điều sâu sắc mà dạy lại cho Phật tử tại gia. Rồi Phật tử tại gia khen tặng vị pháp sư đó, cái mà mình ngủ quên chi tiến thắng. Ta là số 1, ta là giỏi. Thật ra mình giỏi là nhờ chân lý Phật cao siêu, chứ không có chân lý Phật cao siêu đó thì mình có nói hay cỡ nào, hùng biện cỡ nào thì đó cũng chưa chắc có ai nghe. Cho nên á, thay vì tôn vinh bản thân mình thì hãy tôn vinh chân lý. Thay vì tôn vinh bản thân mình thì hãy tôn vinh Đức Phật. Chúng ta học từ Đức Phật, học từ chân lý của Ngài. Nhờ đó chúng ta giúp được chính mình và giúp cho người khác. Cái công chính, cái hệ quy chiếu chính vẫn là chân lý Phật. Trong nhiều năm qua tôi thường nói đó, tôi không hề có dụng ý thành lập tông phái. Cái công việc duy nhất của tôi đó là đề cao chân lý Phật, đề cao Đức Phật số một và xứng đáng ngồi riêng một chiếu trước các hệ thống triết học và tôn giáo học, xưa cũng như là nay, cổ như là kim, đông cũng như là tây. Cái công việc mà tôi làm đó là để tôn vinh chân lý Phật, để nhiều người đến với Phật pháp hơn, theo đó họ được lợi lạc ha. Tôi nói thật với vị, tôi đi học Ấn Độ 7 năm rưỡi, tôi lợi thế hơn nhiều tăng ni không đến đến đất Phật. Nếu tôi muốn tự bơm phòng tôi, nó dễ lắm. Tôi đủ cách biết về các chiêu thuật mà các tôn giáo đã sử dụng để lừa dối tín đồ của họ như thế nào. Tôi chỉ cần áp dụng 1-2 chiêu thôi là tôi khỏe re. Nhất là ban tặng cái sự mầu nhiệm, cái sự linh thiêng. Tôi nói tôi đem về từ Ấn Độ, tao không tin à. Hoặc là xá lệ niềm tin á, vào năm 94 lúc tôi mới qua đó là bắt đầu có. Nếu tôi chịu làm việc đó thì tôi là người đầu tiên của cộng đồng Việt Nam có được các viên xá lệ. Tôi đem về nha, tôi chỉ cần để trong cái tháp và cho các doanh nghiệp mỗi người đi tới chỉnh lên đầu chút xíu thôi, ban phước thôi, thì 100 doanh nghiệp đó cũng có 10 doanh nghiệp thành công chứ. Thì 90 doanh nghiệp mà không thành công á, thì họ sẽ tự an ủi là tại vì tôi chưa có thành tâm nên chưa có sự hiển linh. Còn 10 doanh nghiệp là thành công đó là ông thầy Dược Từ này ông hiển linh quá, cho nên đến tạ lễ. Chỉ cần làm công việc đó thôi là tôi có thể cắt được nhiều ngôi chùa mà khỏi phải đi vận động chứ cho nó mệt. Tôi nghiên cứu rất nhiều loại bói toán để hiểu sâu tại sao Đức Phật cấm về vấn đề này. Nếu tôi xuất chiêu về bói toán nha, đối với các doanh nghiệp lớn, thì 100 người cũng phải có 50 người họ đến họ tạ lễ mình chứ. Tại vì tôi nghiên cứu đến đây tới chốn chứ đâu phải tôi làm dối làm chơi đâu. Không à? Chỉ cần làm việc đó thôi, truyền bá những cái niềm tin mà Đức Phật khuyên là không nên thôi, là tôi có thể ngồi tại chỗ, thiên hạ đến, bữa nay người này tạ lễ, ngày mai người kia tạ lễ. Bằng chừng đó tôi có thể cắt được nhiều ngôi chùa, nhưng tôi không chọn lắm. Chia sẻ chân lý Phật cực lắm, phải giải thích đôi lúc là khô cái cổ, rát cái họng, mà người ta chưa chắc người ta đã nghe được. Nghe được chưa chắc ta đã hiểu được, hiểu được chưa chắc ta làm được, làm được chưa chắc ta đã trọn vẹn được. Phải chấp nhận cái con đường khó khăn này để chúng ta không rai rứt lương tâm về phương diện nhân quả. Cho nên đó, tôi mong đó, các tăng ni đó đừng vội mong có tín đồ sớm, có đệ tử sớm, mà phải làm quá nhiều những cái điều phương tiện, tức là khóa các cánh cửa tuệ giác của Phật tử tại gia. Họ bị dứt chừng là chỗ đó, họ bị kẹt ở chỗ đó và không có tiến bộ. Và làm tất cả cái gì được cho quần chúng, đừng bao giờ tôn vinh mình. Nhờ chân lý Phật mà được như thế. Bây giờ chúng ta thử đánh giá nghiêm túc đi. Nếu tôi không làm tu sĩ, tôi làm ông Trần Ngọc Thảo, năm nay 49 tuổi, ra ai coi tôi ra gì? Ông đem lùng sủng mà. Xấu quắc à. Ai coi ra cái gì đâu. Sở dĩ có nhiều người mến mọi tôi là vì tôi mạnh dạn chia sẻ chân lý Phật, nói những điều mình cần nói, nói phù hợp với Đức Phật, để mong cho nhiều người được lợi lạc. Dĩ nhiên cũng có nhiều người ta ghét mình, nhiều khi mình nói thật quá ta cũng ghét, hoặc ta bị sốc vì ta tiếc nuối là bao nhiêu năm qua ta đi lỡ nó chưa đúng đường, không có gì tiếc nuối. Bây giờ hiểu đúng thì là đi trở lại thôi, có sao đâu. Cũng giống như trước đây mình lỡ ăn những cái thực phẩm có nhiều chất độc hóa chất của Trung Quốc và Việt Nam, bây giờ mình biết là thức ăn an toàn, tốn nhiều thì chút xíu để ăn an toàn, có gì đâu mà tiếc nuối. Sốc mấy chục năm qua quên nó đi, nỗ lực làm cái mới, đi đúng đường thì trước sau cũng có kết quả. Và mục đích làm việc này là để tôn vinh chân lý Phật. Không có ai đáng tôn vinh như Đức Phật. Và không có cái gì, lời dạy nào, triết học nào, tôn giáo nào sâu sắc và đáng tôn vinh như là chân lý Phật. Không phải mình là tu sĩ mèo con khen mèo mẹ, không phải vậy. Tôi nghiên cứu triết học Đông Tây vì tôi tốt nghiệp tiến sĩ triết học Đông Tây, chứ không phải là về Phật học. Phật học là tôi tự học từ hồi nhỏ và học ở trong nước, chương trình cử nhân Phật học. Còn sang Ấn Độ là tôi học triết học, nghiên cứu đủ các loại triết học Đông và Tây. Tôi đậu thủ khoa thạc sĩ triết học. Càng nghiên cứu về triết học Đông Tây và tôn giáo cổ và kim, tôi thấy Đức Phật xứng đáng ngồi riêng một chiếu, không ai ngang bằng được thầy, được ngài. Thì đó là cách Đức Phật khuyên đó. Chúng ta nên thực tập để vượt qua tâm lý được khen, thích khen. Người thiên nặng cảm xúc nhiều á thì dướng kẹt vào lời khen lắm. Tức là mình nói ngọt họ nha, biến họ thành oxy đó, họ cũng quan hệ họ làm suốt cả một kiếp người. Và chúng ta cũng phải tự vượt qua để không quan trọng quá chính mình. Lỡ mình đóng góp nhiều, làm được nhiều mà quần chúng chưa hiểu, nói xấu, xuyên tạc, vu cáo, phá đám, trò gây bánh xe, hãm hại chẳng hạn, thì không vì thế mà chúng ta sốc. Cho nên biết nó là nghi phạm. Cuộc đời nó là thế. Đôi lúc mà trâu cột ghét trâu ăn, tài kém thì phải ganh với tài cao, chê tài cao không được thì phải chê lòn cuối, rồi xàm tấu hoặc là nỉnh hót để mà vượt qua mặt những người tài cao. Cuộc đời nó là vậy. Về cái vấn đề này, quý vị là người tại gia kinh nghiệm hơn tôi.